This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ và Diễm Thi kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 28 tháng 4 năm 2024 đang được phát từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý vị, lo ngại gì nếu Bộ Công an Việt Nam mua vũ khí của Hoa Kỳ? Vũ Quốc Ngữ trình bày, mời quý thính giả cùng nghe.
Trong một bài báo đăng trên tờ Diplomat gần đây, tác giả Vũ Xuân Khang cho rằng Hoa Kỳ nên xuất khẩu vũ khí và thiết bị an ninh cho Bộ Công an Việt Nam. Tuy nhiên, một số học giả và nhà quan sát khuyến nghị Washington chỉ nên xuất khẩu một cách có chọn lọc để tránh tình trạng lạm dụng. Trong bài báo mang tựa đề Why the U.S. should cooperate more closely with Vietnam Public Security Ministry, tạm dịch tại sao Hoa Kỳ nên hợp tác chặt chẽ hơn với Bộ Công an Việt Nam, nghiên cứu sinh tiến sĩ Vũ Xuân Khang tại Đại học Boston, Hoa Kỳ, cho rằng có nhiều điểm thuận lợi trong việc xuất khẩu các trang thiết bị quân sự của Mỹ cho Việt Nam sau khi hai quốc gia cựu thù nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến viếng thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 9 năm 2023. Trong chuyến thăm duy nhất tới Hà Nội năm 2016, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Do vậy, về mặt nguyên tắc, Hoa Kỳ có thể xuất khẩu nhiều loại vũ khí và thiết bị của mình cho nhà nước độc đảng ở Đông Nam Á. Trong bài báo, tác giả cho rằng, bắt đầu từ việc mua vũ khí hạng nhẹ cho Bộ Công an như quân dụng, thiết bị bay điều khiển từ xa, drone hay robot sẽ là bước đi cần thiết đầu tiên để Việt Nam có được trải nghiệm thực tế với vũ khí của phương Tây phù hợp với học thuyết chiến tranh nhân dân như trong cuộc chiến biên giới phía Bắc với Trung Quốc năm 1979. Giáo sư Kanthaya từ Học viện Quốc phòng Úc cho biết, trong chuyến viếng thăm Hà Nội năm ngoái, ông Biden và Nguyễn Phú Trọng đã đồng ý thiết lập đối thoại an ninh và thực thi pháp luật giữa các cơ quan thực thi pháp luật, an ninh và tình báo, trong đó có Bộ Công an. Bình luận về việc Hoa Kỳ xuất khẩu vũ khí và thiết bị an ninh cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam, vị học giả từ Canberra nói trong tin nhắn gửi Đài Á Châu Tự Do ngày 9 tháng 4.
Hoa Kỳ nên cho phép các nhà thầu an ninh xuất khẩu thiết bị và công nghệ liên quan để trợ giúp Bộ Công an chống tội phạm xuyên quốc gia, cướp biển, rửa tiền, buôn người, buôn bán trái phép ma túy và tiền chất của nó, tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao và khủng bố, cũng như là tài trợ khủng bố.
Theo vị chuyên gia về chính trị Việt Nam, việc xuất khẩu chỉ nên giới hạn ở những thiết bị kiểm soát đám đông không gây sát thương để cung cấp cho các đơn vị cảnh sát cơ động mới được thành lập, có nhiệm vụ đối phó với tội phạm bạo lực, bạo loạn và khủng bố. Ông cho biết sau cuộc gặp giữa quan chức của Bộ Công an và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN ngày 18 tháng 3 vừa qua, dự thảo của bản ghi nhớ giữa hai bên xác định 5 lĩnh vực quan tâm của phía Hoa Kỳ, đó là công nghệ phát hiện và phòng ngừa tội phạm, phân tích dữ liệu lớn, dịch vụ hàng không, trực thăng và an ninh mạng. Trong bài viết của mình, tác giả Vũ Xuân Khang nói, Hoa Kỳ trang bị cho Bộ Công an để giúp Hà Nội duy trì an ninh nội bộ trước thế lực thù địch là tín hiệu cụ thể cho thấy Mỹ tôn trọng chế độ hiện tại, giúp xoa dịu nỗi lo sợ của giới lãnh đạo Cộng sản về cuộc cách mạng màu do Mỹ hậu thuẫn. Giáo sư Kanthaya đồng ý với ý kiến này, đồng thời cho rằng Hoa Kỳ có thể giúp Bộ Công an nâng cao năng lực trong việc giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, ví dụ như phương pháp điều tra hình sự tiên tiến của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, FBI. Vấn đề mua sắm vũ khí của Mỹ cho quân đội nhân dân Việt Nam vốn sẽ gây tức giận cho láng giềng Trung Quốc đang có sẵn những bất đồng ở Biển Đông, thì việc mua sắm trang bị cho Bộ Công an để bảo đảm an ninh nội địa sẽ ít bị Bắc Kinh hoài nghi hơn. Theo tác giả Vũ Xuân Khang, những vũ khí hạng nhẹ sẽ không phù hợp để tiến hành một cuộc hải chiến giả định với Trung Quốc và nó cũng sẽ không thu hút nhiều sự chú ý không cần thiết như việc mua F-16 cho quân đội, trong khi Việt Nam vẫn có thể vun đắp quan hệ quốc phòng với Mỹ. Vũ khí trang bị an ninh của Hoa Kỳ nổi tiếng là đắt đỏ, đặc biệt đối với Việt Nam, quốc gia chỉ có GDP là 430 tỷ USD năm 2023, theo báo cáo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái hồi đầu năm. Theo Hunter Marston, nghiên cứu sinh tiến sĩ từ Đại học Quốc gia Úc, giá cao là rào cản chính cho Việt Nam để mua vũ khí Mỹ, ông nói trong tin nhắn gửi Đài Á Châu Tự Do ngày 9 tháng 4.
Theo sự hiểu biết của tôi, trở ngại chính là giá cả. Nhân quyền và niềm tin chính trị là những vấn đề đáng lo ngại, nhưng không còn là vấn đề không thể vượt qua. Ví dụ, Việt Nam đã cân nhắc mua máy bay chiến đấu của Mỹ trong những năm gần đây, nhưng được cho là đang xem xét mua máy bay của Hàn Quốc do giá tương đối thấp hơn và chất lượng cao để thay thế cho công nghệ của Nga.
Ông cho biết Hoa Kỳ đã xuất khẩu thiết bị bay điều khiển từ xa sang Việt Nam và ông hy vọng nước này sẽ mua thêm công nghệ quốc phòng vì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng cho phép Việt Nam xem xét mua hàng cao cấp hơn. Giáo sư Jacharim Abuja thuộc Đại học Chiến tranh ở Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam đang muốn đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí sau nhiều thập niên phụ thuộc vào Nga. Tuy nhiên, khó khăn hiện tại là sản phẩm quân sự của Mỹ rất đắt và khó có thể thích hợp vào hệ thống vũ khí Nga-Xô. Đồng thời, quá trình xuất khẩu của Mỹ chậm và rất rườm rà, trong khi Việt Nam muốn được chuyển giao nhiều công nghệ để có thể tự sản xuất trong nước. Ông nói Hoa Kỳ muốn xuất khẩu thiết bị không phải là vũ khí sát thương cho Việt Nam, do vậy có thể đề xuất bắt đầu bằng việc bán trang bị cho Bộ Công an, phù hợp với nhu cầu mua trực thăng để trang bị cho lực lượng cảnh sát cơ động. 3 năm trước, Bộ Công an thành lập Trung đoàn Không quân trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và đang xúc tiến xây dựng sân bay riêng cho lực lượng công an ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đàm phán đang được thực hiện là dành cho trực thăng Mỹ. Quân đội nhân dân thường không muốn tham gia vào việc giải quyết tình trạng bất ổn trong nước ở những nơi như Tây Nguyên, nên Bộ Công an muốn có năng lực vận tải riêng. Giáo sư Jachari Abuja nói, trong bài viết của mình, tác giả cho rằng các hợp đồng bán vũ khí cho công an nếu có cũng chứng tỏ Hoa Kỳ không coi nhân quyền là trở ngại lớn cho quan hệ hai nước, bất chấp các báo cáo nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao và một số nhà quan sát bày tỏ quan ngại về nhân quyền nếu Hoa Kỳ bán vũ khí cho công an Việt Nam. Sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và Việt Nam cũng sẽ khẳng định cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ Hà Nội trấn áp các tổ chức khủng bố mà Hà Nội tuyên bố có trụ sở tại Hoa Kỳ sau vụ tấn công ở Đắk Lắk vào tháng 6 năm 2023. Các cuộc đối thoại thường xuyên giữa Hoa Kỳ và Bộ Công an sẽ là một bước đi đúng hướng, Vũ Xuân Khang nhận định. Vị nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành an ninh quốc tế không trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến các quan ngại về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Trong nhiều năm gần đây, chính quyền độc đảng tăng cường đàn áp giới bất đồng chính kiến, người dùng Facebook và cả xã hội dân sự có đăng ký với nhà nước. Hàng chục người bị bắt và kết án tù dài hạn với tội danh tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng quyền tự do dân chủ vì các hoạt động cổ suý ôn hòa nhân quyền và dân chủ hay đăng tải những bài viết chỉ trích chế độ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, nhiều lãnh đạo xã hội dân sự hoặc nhà bảo vệ môi trường bị kết án về tội danh trốn thuế trong các dự án phi lợi nhuận. Các quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ, Canada, khối EU và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên chỉ trích Việt Nam về các vụ bắt giữ và kết án nói trên. Trong một số trường hợp, lực lượng an ninh đã sử dụng vũ khí nhập khẩu hiện đại để trấn áp dân chúng như hệ thống LRAD, thiết bị phát ra âm thanh công suất lớn tầm xa, gây chối tai vốn được trang bị cho cảnh sát biển để giải tán biểu tình ôn hòa ở Nghệ An năm 2017 và Đồng Tâm năm 2020. Một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu ở Hà Nội, người muốn ẩn danh vì lý do an ninh, cho rằng Hoa Kỳ nên thận trọng trong việc bán vũ khí thiết bị an ninh cho công an Việt Nam vì có thể nó bị sử dụng sai mục đích. Dẫn chứng các vụ đàn áp gần đây liên quan đến cưỡng chế đất đai ở Văn Giang, Hưng Yên và Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, người này nói:
"Tôi cho rằng Hoa Kỳ hết sức cân nhắc, thận trọng trong việc bán vũ khí cho Bộ Công an của Việt Nam, vì trên thực tế, trong nhiều năm trở lại đây, các chiến dịch có quy mô lực lượng, phương tiện lớn nhất mà Công an Việt Nam thực hiện đều nhằm trấn áp những người dân lương thiện đang bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, chứ không nhằm vào bọn tội phạm."
Trong nhiều năm gần đây, Việt Nam tăng cường nguồn lực cho ngành công an vốn được coi là thanh gươm và lá chắn của chế độ. Ngân sách dành cho Bộ Công an năm 2024 là 113.000 tỷ đồng, tăng 14.000 tỷ đồng so với một năm trước đó và chỉ đứng sau Bộ Quốc phòng và gấp hơn 10 lần so với ngân sách dành cho giáo dục hoặc y tế. Giáo sư Jachari Abuja cho rằng việc tìm kiếm vũ khí và thiết bị an ninh cho lực lượng công an sẽ gây quan ngại về nhân quyền và Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tăng cường giám sát việc xuất khẩu này. Theo ông, Quốc hội Hoa Kỳ có lo ngại rằng phía hành pháp đã hạ thấp tình hình nhân quyền của Việt Nam và do vậy, cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ vốn phê chuẩn tất cả các thương vụ bán vũ khí lớn sẽ cân nhắc về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Cùng chung nhận định về vấn đề nhân quyền, nghiên cứu sinh Hunter Marston cho rằng Hoa Kỳ liên tục thể hiện sự tôn trọng đối với hệ thống chính trị của Việt Nam, nhưng đồng thời nhấn mạnh sự quan ngại sâu sắc về hồ sơ nhân quyền của nước này. Theo ông, mục tiêu bao trùm trong chính sách của Hoa Kỳ là giúp Việt Nam tăng cường quyền tự chủ và an ninh để Hà Nội có thể chống lại sức ép từ bên ngoài, tức là Trung Quốc, nhưng không cho phép chế độ độc đảng đàn áp những người bất đồng chính kiến hoặc mở rộng tầm ảnh hưởng của nhà nước an ninh Việt Nam lên chính công dân của mình. Việc tránh những phản ứng tiêu cực từ Trung Quốc cũng không phải là ưu tiên hàng đầu. Trong khi đó, giáo sư Kanthaya cho rằng Hoa Kỳ và Việt Nam có nhiều lĩnh vực để tăng cường quan hệ song phương như giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh, quân y, hỗ trợ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, thực thi luật hàng hải và an ninh hàng hải, bao gồm cả nhận thức trong lĩnh vực hàng hải. Ông cho rằng công an Việt Nam thường coi các đối thủ chính trị và những người chỉ trích chế độ là những kẻ khủng bố, chẳng hạn như việc gắn nhãn cho Đảng Việt Tân. Do vậy, việc trợ giúp Việt Nam trấn áp các thế lực thù địch sẽ đồng nghĩa giúp Bộ Công an có toàn quyền làm những gì mình muốn. Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để hỏi về thông tin xuất khẩu vũ khí cho Bộ Công an Việt Nam nhưng chưa nhận được câu trả lời. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa lập tức phản hồi email. Và để giải thích thêm về lý do tại sao Hoa Kỳ nên hợp tác chặt chẽ hơn với Bộ Công an Việt Nam, tác giả Vũ Xuân Khang cho rằng, từ góc độ chính trị, Hoa Kỳ chỉ có thể cải thiện quan hệ với Việt Nam nếu có thể làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam cảm thấy an toàn bằng cách giúp đỡ và tôn trọng những nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí của Công an Việt Nam.
Tiếp theo chương trình hôm nay, thưa quý thính giả, doanh nhân Việt Nam cho rằng họ cần nhiều thay đổi khác hơn là được xây tượng. Trung Khang có bài chi tiết, mời quý vị cùng nghe.
Một tạp chí thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 3 năm 2024 đăng một bài viết cho rằng nên xây dựng tượng đài doanh nhân ở những khu có đông các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, v.v. Chủ một doanh nghiệp tư nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh ẩn danh vì lý do an ninh hôm 26 tháng 3 năm 2024 nói với Đài Á Châu Tự Do.
Anh thấy nói vấn đề mà xây tượng rồi như họ lạm dụng nhiều lắm, họ lạm dụng quá chân. Ở Việt Nam họ lạm dụng khiếp lắm. Cái việc mà dựng tượng của một nhân vật nào đó, họ phải là doanh nhân thực sự của một dân tộc luôn, chứ không phải chơi đâu. Chứ bây giờ anh lựa ra toàn cái doanh nghiệp rồi tự tranh đầu lên rồi, anh xây tượng nó chẳng kích lợi gì á, nó không có tạo cho người dân một ấn tượng nào. Với anh mẹ cứ dựng tượng cho cố mạng vô rồi được năm nhất năm thứ hai năm thứ ba đi vô tù.
Vì này nêu câu hỏi, tại sao doanh nhân lại được dựng tượng? Mục tiêu nào để dựng tượng? Họ đóng góp gì cho đất nước? Ông nói tiếp.
700 doanh nghiệp nhà nước đó, đó. Doanh nghiệp nặng lộn mấy chục ngàn tỷ không à? Những cái đó có gì? Còn những cái doanh nhân mà làm ăn, anh nói xin lỗi luôn nha. Những doanh nhân làm ăn mà chính chính á, đừng có hầm, đừng có giàu, chỉ có móc nối thôi, móc mặt thôi. Xưng sao của cán bộ thôi, xưng sao của những cán bộ lãnh đạo thôi. Thì mới có những cái doanh thu vài ngàn tỷ, vài chục ngàn tỷ. Các anh đâm ra các anh dựng tượng để các anh vinh danh các anh. Trong đó các anh là toàn là thân sâu với các anh không. Thấy hơn như những anh doanh nghiệp đó. Trời ơi.
Cũng theo bài viết trên báo Nhà nước, Việt Nam hiện có rất nhiều tấm gương doanh nhân tạo đột phá trong quản trị doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh, với những dự án đầy tham vọng, mang tầm vóc quốc tế. Do đó, việc xây dựng tượng đài doanh nhân cũng khuyến khích các thế hệ doanh nhân sau này noi gương và học tập. Ông Quy ở miền Trung Việt Nam từng công tác qua nhiều doanh nghiệp trong nước và Nhật Bản. Hôm 26 tháng 3 năm 2024, khi trao đổi với Đài Châu Tự Do cho biết, hiện nay Việt Nam đã có quá nhiều tượng đài nói về các cá nhân cũng như tập thể, chẳng hạn như các bức phù điêu nói về hoặc ghi dấu một sự kiện lịch sử nào đó, với nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, v.v. ở đủ các lĩnh vực. Bây giờ lại có ý kiến đề xuất nên làm tượng đài doanh nhân, thì ông Quy cho rằng không cần thiết và cũng không nên làm với lý do.
Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trước hết là vì mục tiêu lợi nhuận cho chính họ, chứ không phải xuất phát từ mục đích do yêu nước mà họ phải bỏ vốn của chính họ để thành lập doanh nghiệp kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh, họ cũng phải dỡ nhiều thủ đoạn trong cạnh tranh, vì thương trường như chiến trường, họ triệt phá lẫn nhau chứ không phải cùng giúp nhau, cùng hợp tác với nhau mới có thể tồn tại và phát triển doanh nghiệp của họ.
Còn nói về đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp, thì theo ông Quy, nếu doanh nghiệp không có đạo đức thì cũng không được, vì họ ý thức rằng nếu họ cung cấp ra ngoài xã hội những sản phẩm, dịch vụ tồi, kém chất lượng, thì sớm muộn gì doanh nghiệp của họ cũng bị phá sản. Như vậy, cũng vì mục tiêu lợi nhuận của chính doanh nghiệp của họ, thì họ phải bằng mọi cách để doanh nghiệp không bị phá sản. Ông Quỳ nói tiếp.
Tất nhiên nếu doanh nghiệp họ phát triển và mang lại lợi nhuận cho chính họ, thì sau đó họ mới có đủ điều kiện để đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua thuế và giải quyết ngày càng nhiều việc làm cho nhiều người lao động. Tóm lại, khác với các lĩnh vực khác, doanh nghiệp trước hết là vì chính mình, đạt mục tiêu làm giàu cho mình, rồi sau đó mới nghĩ đến đất nước. Đối với nhiều doanh nghiệp bây giờ vừa mới thấy ca ngợi đó, thì hôm sau đã tra tay vào còng rồi. Chẳng hạn như FLC, Tân Hiệp Phát, Tân Hoàng Minh, nên không khéo hôm nay xây thì ngày mai đập.
Theo ông Quy, doanh nghiệp làm ăn chân chính bây giờ hiếm lắm. Đối với những doanh nghiệp chân chính này, điều họ cần là luật pháp rõ ràng, cơ chế thông thoáng, thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả. Chứ họ không cần mấy cái tượng đài vớ vẩn như những kẻ ăn không ngồi rồi nghĩ ra. Chủ tịch tập đoàn FLC mà ông Quy nhắc đến là ông Trịnh Văn Quyết, bị cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Còn ông Trần Quý Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát, bị bắt và truy tố vì đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua hành vi cho vay lãi dưới hình thức sang tên tài sản, rồi chiếm đoạt nhiều thửa đất. Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt bị truy tố vì lừa đảo hơn 8.640 tỷ đồng. Mới nhất là vào ngày 26 tháng 3 năm 2024, ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức Sát Thủy, chủ tịch E-Group, một doanh nhân mà báo chí nhà nước trước đây thường ca ngợi là tấm gương doanh nhân tiêu biểu, đã bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh Trần Anh Quân, một người hoạt động xã hội ở Sài Gòn, hôm 26 tháng 3 năm 2024, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do cho rằng có hai vấn đề trong việc xây dựng tượng đài doanh nhân là lấy kinh phí ở đâu để xây và xây theo hình mẫu người doanh nhân nào.
Trong trường hợp lấy ngân sách nhà nước để xây tượng đài thì phải nhớ rằng Việt Nam đã có rất nhiều tượng đài, nhưng những tượng đài đó không hề giúp ích gì được cho người dân. Mà ngân sách nhà nước chính là thuế của người dân đóng, thì việc sử dụng ngân sách phải có lợi cho người dân, chứ không phải muốn làm gì thì làm mà không hỏi ý kiến người dân. Thay vì xây tượng đài trong khu công nghiệp, thì có thể dùng tiền đó để xây dựng công viên, trường học, phục vụ công nhân và con cái của người lao động.
Còn trong trường hợp xây tượng đài doanh nhân bằng tiền kêu gọi vận động quyên góp từ các doanh nghiệp, thì anh Quân cho rằng có thể lại có tiêu cực. Vì theo anh Quân, chuyện vận động doanh nghiệp ở Việt Nam từ lâu nay được coi như một hình thức trấn lột khi mà lãnh đạo địa phương đi tới từng công ty để ép họ phải quyên góp những khoản phí mà họ không muốn đóng. Nếu không quyên góp thì doanh nghiệp bị gây khó khăn trong thủ tục giấy tờ hành chính. Còn nếu nộp tiền quyên góp thì lại không biết báo cáo thuế như thế nào. Anh Quân nói tiếp.
Vấn đề thứ hai là các doanh nhân Việt Nam hiện nay thường xuyên phải đút lót cho quan chức nhà nước để doanh nghiệp được vận hành yên ổn. Chính vì vậy, doanh nhân nào cũng đối diện với nguy cơ bị cơ quan công an bắt giam với những tội danh liên quan tới tham nhũng, hối lộ. Điển hình như Trịnh Văn Quyết, Trương Mỹ Lan hay mới nhất là ông Sạc Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch E-Group, họ đều là những người thành đạt cho tới trước khi bị bắt giam. Thậm chí có doanh nhân còn được nhà nước tặng huân chương lao động nhưng vẫn bị bắt giam vài năm sau đó. Lập tượng tôn vinh doanh nhân, trong khi doanh nhân lũ lượt rủ nhau vào tù thì chẳng khác nào tôn vinh những tội phạm chưa bị phát hiện.
Nhà hoạt động Trần Anh Quân cho rằng, trước khi xây dựng tôn vinh doanh nhân, thì nhà nước cần phải tạo ra một môi trường xã hội kinh tế chính trị minh bạch và dân chủ, để doanh nghiệp có thể vận hành một cách trong sáng mà không cần đút lót, lách luật. Như vậy, theo anh Quân, doanh nhân mới trong sạch trước pháp luật và yên tâm khi được tôn vinh.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 28 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn Ban Việt ngữ và Diễm Thi cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị.